Thưa các anh chị, xin nhắc các anh chị là hôm nay chúng ta đi học thì thấy ở ngoài sân đó đang chuẩn bị sân khấu, là bởi vì thứ bảy này là ngày quốc tế giới trẻ, giáo phận chúng ta tổ chức ở đây, cho nên các anh chị cũng cầu nguyện cho các bạn trẻ trong ngày giới trẻ của giáo phận tổ chức tốt. Tốt theo cái nghĩa là đem lại nhiều ích lợi tinh thần cho các bạn trẻ. Rồi tôi cũng nhắc lại điều đã nói tuần trước, bởi vì trong 5 tuần mùa chay thì các giáo xứ đều tổ chức tĩnh tâm cả, cho nên các cha ở trong trung tâm mục vụ thì mới chọn ngày thứ hai tuần tới là thứ hai tuần thánh, chắc không có giáo xứ nào tĩnh tâm. Thế thì chúng ta có cuộc tĩnh tâm ở đây riêng cho học viện, và đến thứ năm tuần thánh thì nghỉ học, cho nên nếu các anh chị và các bạn thu xếp được thì xin kính mời đến đây chúng ta tham dự cái giờ tĩnh tâm của học viện mục vụ. Thế rồi tôi nhận được mấy thắc mắc, cho nên hôm nay xin chia sẻ một chút, cũng như có một vài lá thư của các chị nói về vấn đề phá thai tôi có đọc rồi. Thế trước hết là một thắc mắc là xin cha cho biết như thế nào là phạm đến Chúa Thánh Thần. Xem ra cái thắc mắc này được lặp đi lặp lại nhiều lần, bởi vì tôi nhớ là có lần tôi cũng đã giải thích rồi. Thế bây giờ chúng ta phải đặt những câu của Chúa Giêsu vào trong bối cảnh tin mừng. Các anh chị lấy tin mừng Matthew, Matthew chương 12 ở câu 22 đó, bắt đầu cái đoạn văn người ta có tựa đề làm sao? Đức Giêsu và quỷ vương Beelzebul. Thế thì ở đây này là Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ ám, vừa mù mà lại vừa câm. Thế sau đó đó thì những người Pharisêu lại nói rằng, ở câu 24 đó, ông này trừ được quỷ chỉ là dựa vào thế quỷ vương Beelzebul. Từ đó nó đến cái câu 31 á, Chúa Giêsu mới nói làm sao? Vì thế tôi nói cho các ông hay, mọi tội kể cả tội nói phạm thượng cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến thần khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Người ta phải đặt những câu của Chúa Giêsu vào đúng bối cảnh tin mừng như thế để thấy cái gì? Chúa Giêsu trừ quỷ, người ta không những không nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa hoạt động nơi Chúa Giêsu, mà ngược lại người ta còn lên án rằng Chúa Giêsu trừ quỷ là nhờ uy quyền của tướng quỷ. Cái tội nó nằm ở chỗ đó đó, tội phạm Chúa Thánh Thần, có nghĩa là sự cứng lòng. Cho nên nếu các anh chị đọc lại sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo thì sẽ thấy giáo hội giải thích đầy đủ như thế này. Ở số 1864, lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn, nhưng ai cố tình từ chối đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc thống hối, thì người đó cũng khước từ ơn tha thứ tội lỗi cho mình và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban tặng. Sự cứng lòng như vậy có thể đưa tới chỗ không thống hối trong giờ sau hết và bị án phạt muôn đời. Giáo hội giải thích rõ về cái tội phạm Chúa Thánh Thần là như thế. Nói một cách khác đó, thì không phải là Thiên Chúa không tha, không phải là lòng thương xót của Thiên Chúa không chạm đến người đó, nhưng mà là chính người đó khước từ tình yêu và lòng thương xót. Chính người đó tự giam hãm, tự trói buộc mình trong cái tháp ngà ích kỷ, kiêu căng và tự mãn của mình. Những người mà trong cuộc đời này sống như vậy thì thường là trong giờ sau hết họ cứng lòng lắm. Và vì thế có nguy cơ chịu án phạt đời đời. Bởi vì trong cái giờ cuối cùng của đời mình, một cái chọn lựa quyết liệt vẫn là từ chối tình yêu thương của Thiên Chúa. Hy vọng là các anh chị và các bạn hiểu rõ rồi ấy nhỉ.